quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Nuôi Con ở Úc phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là chị Mỹ Phương, một phụ huynh từ Adelaide. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin chào chị Phương ạ.
Chào Ngôn, xin chào quý khán giả đang nghe đài SBS.
Dạ chị Phương có thể chia sẻ một chút về công việc cũng như là gia đình của chị không ạ?
Mình thì đang đi dạy, rồi ông xã cũng đi dạy, tức là cả hai vợ chồng cũng đều làm trong cái ngành giáo dục đó.
Yeah.
Hai vợ chồng thì có một đứa con trai năm nay cũng 15 tuổi rồi.
Dạ, như vậy là cả anh và chị đều làm trong ngành giáo dục thì chắc là có nhiều cơ hội để mà học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con. Và chị có thể cho biết là từ khi nào mà con chị bắt đầu được học cái cách tự bảo vệ bản thân khỏi những tình trạng xâm hại hoặc là ngược đãi không ạ?
Xin chia sẻ là cũng nhờ là mình đi làm trong cái ngành giáo dục này đó, thành ra là cả hai vợ chồng thì cái công việc nó bắt buộc mình phải thường xuyên học hỏi những cái vấn đề liên quan đến con nít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trước khi mình nói thêm về cái chuyện làm sao mà giúp cho con nó được học cái cách tự bảo vệ khỏi bị người khác xâm hại hay là bị ngược đãi gì đó, thì cũng có cái may mắn là tại vì cùng làm việc với con nít cũng nhiều đó. Mình hiểu được là để mà dạy một đứa nhỏ, cái mà cách dễ nhất đối với gia đình mình, mà mình nghĩ là tất cả những gia đình khác này cũng vậy, thì cả vợ cả chồng đều có chung một cái cách dạy con thì nó dễ hơn cho bố cho mẹ và cả đứa nhỏ nữa. Thì bây giờ quay lại cái chuyện mà làm sao mà dạy cho thằng nhỏ của mình nó học cái cách bảo vệ bản thân á. Phải bắt đầu từ cái lúc mà gửi đi childcare đó, vì hai vợ chồng chủ trương ở nhà là chỉ nói tiếng Việt với con thôi, cho đến bây giờ cũng vậy. Thành ra là nhỏ lúc nó bắt đầu đi childcare, thật ra là cũng chưa nói được, nghe thì hiểu hết. Thì thành ra lúc đi childcare phải dạy, nói được thì nói được tiếng một thôi, cho đến khi bắt đầu đi childcare thì cứ dạy là đi childcare như vậy thì phải chơi với bạn, phải lịch sự, không có được xô đẩy bạn, không có được đánh bạn. Thật ra thì nó chơi cũng hiền, nó cũng chỉ được chơi với anh chị em họ, nhưng bao giờ mà thấy con có cái conflict gì với anh chị em họ thì mình nghĩ chắc cũng không có vấn đề, phải dặn trước như vậy á. Thì dặn là bây giờ đi chơi, đi vô cho kè với bạn thì phải lịch sự, mà bạn mà không lịch sự, gọi là nói mình phải dạy là lịch sự, tức là không có được xô đẩy, không được đánh bạn, nói dài quá nó mệt. Khi nào bây giờ mình chỉ nói là phải lịch sự là nó hiểu là không được xô đẩy, không đánh bạn. Vậy á, thì đó là khi nào mà bạn mà làm cái gì mà mình không thích hay là cái gì đó là mình phải nói giống như trong trường có những trận con nít mình chỉ nói ngắn vậy thôi, cái câu mình có nói nhiều nó không nhớ. Nói sự kêu là stop it, I don't like it, thì mình đi mét cô thì dặn như vậy á. Thì đó là cái ví dụ một trong cái chuyện từ hồi còn bé mà lúc đó là chưa biết nói nhiều thì dặn như vậy. Rồi sau này thì cái đó là nó liên quan đến cái chuyện là bảo vệ mình không có bị người khác bắt nạt, bu lì, thì nó mới quay đến cái chuyện là đến khi lớn hơn nữa thì nó có những cái quan tâm, có những cái sợ là con nó bị người khác xâm hại hay ngược đãi chẳng hạn. Nó thì vào đến trong trường tiểu học, cũng may mắn là trường nó người ta có tổ chức những cái buổi học về giáo dục giới tính cho con nít. Những người nghe, người Việt Nam mình mà nghe thì thấy nó kinh khủng lắm rồi, bởi vì con nít thật ra là mấy đứa nhỏ này nó mới vào lớp vỡ lòng 5-6 tuổi đó. Thì bà mới mang giấy về cho mình ký, mình hỏi là có đồng ý không, tại vì nếu mình không đồng ý thì vào cái giờ đó người ta sẽ đưa con đừng đi ra cái làm một cái hoạt động khác, chứ không có dựng cái lớp nó. Nhưng mà rồi thì cho đi học thì trong cái lớp nó thật thông thường là trường nó gửi giấy, nó cũng giải thích là ở trong cái lớp đó nó sẽ dạy những cái nội dung gì thì biết được là trong đó nó sẽ học cái cách là nó phải biết gọi tên những cái bộ phận trong cơ thể như thế nào, gọi chính xác bằng cái thuật ngữ cho thật chính xác, để lỡ mà có cái chuyện gì mà không may xảy ra thì ta biết đường báo lại. Cho ví dụ như bố mẹ thầy cô.
Mà nếu như phụ huynh không có đồng ý cho con học những cái lớp giáo dục giới tính từ sớm như vậy thì có vấn đề gì không hả chị?
Không có vấn đề gì đâu, ở đây nó chẳng có vấn đề gì. Tất cả mọi hoạt động mà trong trường học ở Úc, nếu mình là bố mẹ mình không đồng ý thì mình chỉ nói mình không đồng ý, và người ta sẽ phải tìm cái cách khác, người ta sắp xếp hoạt động khác cho con mình thôi.
Dạ, nhưng mà xét về mặt lợi ích đó thì cũng nên cho con học những cái điều đó phải không ạ?
Ừ, đúng đúng đúng, tại vì thường thì bố mẹ cái văn hóa người Việt mình, ngay cả người lớn nói chuyện với nhau chưa chắc là đã, không biết là ở bây giờ ở bên Việt Nam thì sao, mà ngay cả người lớn nói chuyện với nhau những cái chuyện đó có khi mình còn còn thấy e ngại, thì có thể là mình nghĩ là con mình nó học như vậy nó cũng sợ là nó biết sớm quá, hay là nó sẽ không học thấy cái gì ở.
Dạ đúng rồi, nhiều người cũng còn cái quan điểm là sợ con mình còn nhỏ mà biết về giới tính sớm quá thì không tốt chẳng hạn.
Nhưng mà thật ra cái đó người ta đã nghiên cứu, người ta cũng có nói rồi là nếu mà đứa nhỏ nó biết cách nó nói cho người khác biết người xâm hại như thế nào thì nó dễ nhạt hơn, nó tự bảo vệ nó tốt hơn. Và lại thấy người ta cần dặn là không có được cho người khác đụng vào những cái chỗ kín hay là xem cái gì đó. Nhưng mà cũng may mắn như là thằng nhỏ nhà mình thì nó cũng vào được cái môi trường, cái trường thì cũng không có gặp vấn đề gì nhiều với bạn bè hay là thầy cô. Mình cũng không có bao giờ để cho nó đi vào những cái chỗ mà nó có thể xảy ra những cái chuyện như vậy. Hái nói chung là mình phải để ý con mình thôi trước cái đã, và tất nhiên là mình vẫn chạy, nhưng mà mình trên hết thì là bố mẹ thì cũng phải để ý tới con thôi.
Dạ, có thể nói là quan trọng nhất là cha mẹ quan tâm cũng như là tạo cho con một cái môi trường sống an toàn. Không biết là chị Phương và gia đình đã làm những cái gì để mà bảo đảm cái sự an toàn cho con ở trong nhà của mình cũng như là ở môi trường bên ngoài ạ?
Nói chung là mình cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu, cũng giống như những người khác thôi, cũng lập gia đình nội thân rồi đọc sách báo thì cũng làm giống như biết bao nhiêu người khác, thì có con nhỏ trong gia đình thì phải biết để ý không cho nó chơi những cái gì leo trèo cao quá, hay là cái gì mà con vật gì mà nó sắc nhọn hay là nó dễ đổ dễ vỡ thì mình phải để xa cái tầm tay của con mình ra. Trong nhà mình đó thì cũng cũng nhờ đọc sách thôi chứ không phải gì là thêm một cái quy định nữa, tại vì sợ nó xé giấy đó, tại vì nhà thì sách nhiều mà sợ nó xé giấy, rồi nhiều khi con nít mà nó đâu có biết chữ gì đâu, nó cứ thấy giấy thì nó con nít thì nó chơi thì nó xé thôi, thì lại phải sợ sợ vơ sách bố mẹ xé, thành ra là thêm quy định đó là không có cho xé giấy, ngay cả sách vở của nó cũng không có được xé. Rồi xong là mình lấy mấy cái sticker màu đỏ mình dán lên những cái chỗ mà mình không muốn nó đụng vô, thì nói chung là giải thích cũng một lần hai lần thôi thì nó nhớ, thì những lần sau mình đỡ phải giải thích nữa.
Kiểu như là mình đặt ra những cái quy định cho con hả chị?
Mình đặt quy định vậy đó thì nó quen rồi, nói chung là nếu mà quy định thì cũng chỉ nhắc một hai lần thì con biết nó nhớ rồi, nó cũng không có cũng phải nhắc nữa thì nó thành một cái thói quen rồi.
Còn môi trường ở bên ngoài thì sao ạ?
Thì lúc nãy là ở trên là cứ nói là lịch sự đó, thì cứ bây giờ đến bây giờ lớn rồi mình cứ nhắc mình cứ nói là phải lịch sự là biết rồi, không thì ra ngoài thì cứ nhắc thì phải lịch sự, thì bảo hỏi này chơi các bạn có lịch sự không, có nghĩa là có thô đẩy nó đánh bạn hay cái gì không đấy, đại khái là nói những làm những cái chuyện gì mà người khác người ta không có thích nữa.
Em nghĩ cái cách làm của chị Phương cũng rất là thấu đáo đó. Nó khác với một số người là cứ lo con mình ra đường bị người ta hiếp đáp mà quên dặn con là đừng có bắt nạt, hiếp đáp người khác.
Không, tại vì mình cũng không có biết, tại nhiều khi cũng chẳng nó kiểu giống như ở Úc mà mình phải tự bảo vệ mình trước, nhưng mà đi ra đường ví dụ như nhiều khi cũng không phải là bắt nạt, nhưng ví dụ nó bắt nạt mình trước mà mình lỡ mà mình không có giữ được cái kiềm chế mà mình đụng với nó thì cũng phiền mình nữa, thành ra là mình cũng dặn không không có được cũng là như vậy đó thì
Kiểu như là dặn con phải biết cách cư xử đúng mực chị ha.
đúng đúng thì đó mình cứ nhắc như vậy thôi chứ còn nhớ được bao nhiêu thì
Dạ, được biết là con của chị Phương đã bước vào cái tuổi thiếu niên rồi, độ tuổi mà nhiều em là bắt đầu ít muốn bày tỏ với cha mẹ lắm. Thì chị có cách nào để mà con dễ chia sẻ với mình không ạ?
thường tại vì mình cũng đưa đón nó đi học á, thì lúc mà đi đón về thì cũng hỏi hôm nay trường có cái gì vui không, cái đâu những câu nào cũng hỏi, thì bảo cũng như thường, cũng cũng như thường nhà cũng như thường, thì mình bực quá bảo tại sao ngày nào hỏi cũng như thường, nó phải có cái gì hôm nay được học cái đó có cái gì vui không, như thường là làm sao lại thấy vậy, rồi hôm nào vui thì nói nhiều hơn là hôm nào vui thì chỉ nói vậy thì thôi, mình cũng hỏi, nhưng mà nói chung là ngày nào mình cũng hỏi mình cái câu đó hết.
Nhưng mà mình hỏi thì con chỉ nói là bình thường thôi, thì mình làm sao mà biết được những cái khó khăn hoặc là những cái nguy cơ mà con đang gặp phải ở bên ngoài ạ?
cũng có thể là tại vì giờ nhờ Covid có khi mình lại may mắn là đỡ phải lo, cũng ít đi ra ngoài.
Yeah.
Nhưng mà thường thì là mình hỏi thăm chuyện bạn á, tại vì mình con nó chơi với ai thì mình biết.
Dạ, ngoài ra khi mà con ít nói, ít chia sẻ thì chắc là mình phải để ý, quan tâm tới con nhiều hơn hả chị?
Thì mình để ý. Tại Thái mà nó thì chắc cũng giống mình thôi, có buồn vui gì chắc cũng khó nhấu lắm. Thứ hai nữa, nếu mà mình thấy mà nó có cái gì mà nó quá nữa thì mình gọi nói chuyện với thầy cô ở trong trường đó. Mà có lẽ cái chuyện đó có khi phụ huynh Việt Nam chưa có để ý nhiều hoặc là không có quen á.
Dạ,
thì
đúng rồi.
Mình nên nói chuyện với thầy cô, và nếu nói càng sớm càng tốt, chứ đừng để đến mức ví dụ như là mình lo lắng mà đến hồi ví dụ như là hết cuối học kỳ 1 hay cuối năm gì đó, khi mà đã có cái quả học mà mình mê thì đúng thầy cô muốn giúp cũng không được. Nói chung là cũng để ý thôi à.
Dạ, cách này thì không khó, chỉ là nhiều phụ huynh mình ngại hay sao đó mà ít có liên hệ với nhà trường.
Theo cái kinh nghiệm mình thấy, nó phải là cái mối quan hệ ba chiều nữa, chứ không phải là chỉ có hai không, tức là bố mẹ với con cái và gia đình, nó thành cái tam giác thôi, chứ không phải là nó chỉ có giữa bố mẹ với nhà trường và cái đứa con nít nó lại riêng ra hẳn và như vậy.
Dạ đúng, là mình cần quan sát, tìm hiểu từ nhiều phía. Và khi mà nói về việc dạy bảo con thì nhiều người nói rằng cha mẹ Việt ở Úc thì không thể dùng kỷ luật nghiêm khắc với con như là ở Việt Nam đâu. Chẳng hạn như là chỉ cần hàng xóm mà nghe mình la mắng con lớn tiếng thôi thì mình cũng đã có thể gặp rắc rối rồi. Chị Phương nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Cái đó thì cũng không có hoàn toàn đúng đâu, là tại vì cái thứ nhất là ở Úc này thì là không phải chỉ gặp vấn đề với hàng xóm mà là thầy cô, dù khi người ta là cái người đầu tiên người ta sẽ báo với những cơ quan có chức năng là bảo vệ trẻ em nữa.
Yeah.
Tôi nói ví dụ như là ở Úc muốn kỷ luật con thì mình vẫn kỷ luật được, chứ mà tại vì nó nói là ở mức độ vừa phải, tức là mình dịch cái chữ reasonable.
Yeah.
Thì mình la mắng lớn tiếng hay là mình đánh con là mình mệt ạ. Nhưng mà mình không biết là ở cái tiểu bang khác thì sao, chứ ở Nam Úc này các thầy các cô đó, trong cái điều kiện để mà được cấp cái gọi là cái registration, cái giấy phép hành nghề đó,
yeah,
là phải đã xong một cái khóa về gọi là mandatory reporting, là bắt buộc phải báo với các cơ quan hữu trách nếu như mình nghi là đứa nhỏ nó bị bạo hành.
Yeah.
Với bất cứ hình thức nào, không cần biết là về thể xác hay là về tinh thần, mà mình phải báo hết. Ví dụ như ở trong lớp thì chẳng hạn, mình không có cần thấy là cái đứa nhỏ nó có những cái giống như là ví dụ như cắn mà bầm người tím mặt hay gì thì nó gọi là nó quá rõ ràng rồi. Nhưng mà có những đứa như ví dụ như là học hành xa suốt, mà khi mà người ta nói chuyện với nó không hẳn là nó nói là bố mẹ nó làm cái gì nó, nhưng mà qua những câu chuyện mà đứa nhỏ nó kể lại, và tại vì thầy cô và nhất là những người ví dụ như là hiệu phó, hiệu trưởng, tức là những cái người mà có giữ những chức vụ ở trong trường, tức là mọi người đều đã qua cái khóa huấn luyện đó rồi, thì khi người ta nghe đứa nhỏ kể câu chuyện, người ta sẽ biết có phải là trường học phải trình báo với cơ quan hữu trách hay không, là người ta phải làm được, bắt buộc phải làm. Nên này là luật bắt buộc người thầy người cô có cái trách nhiệm phải trình báo với cơ quan hữu trách. Thì sau khi mình báo, mình report với người ta xong đó, thì cái cơ quan đó nó sẽ quyết định là nó có tiếp tục điều tra hay không, hay là nó chỉ giữ cái hồ sơ của mình ở đó thôi. Thì như cái chuyện đó thì là về phía người thầy người cô là người ta đã làm xong cái bộ phận phải trình báo rồi, thì là con nít nó cũng được bảo vệ, chứ cũng không phải là khó mà lọt qua mắt mà như thầy như cô lắm.
Dạ. Như vậy cha mẹ ở Úc chắc là rất ít ai mà dám đánh con rồi.
Cái chuyện đó tại tháng là mình đọc mình mấy cái điều tra trên báo Úc thì nó nói ngay cả người Úc người ta cũng không có gọi là đồng thuận về cái vấn đề đánh con, tức là những người mà thuộc thế hệ lớn tuổi hơn 70-80 thì người ta dễ đồng tình với cái chuyện đánh con hơn là những người mà phụ huynh mà trẻ. Vấn đề là ở trong luật Úc nó cũng không cấm đánh con, đánh con không có phạm luật, nó chỉ nói như hồi nãy mình bảo là dùng mức độ vừa phải, mà vừa phải như thế nào thì người ta lại không nói, nhưng mà người ta nó dùng cái chữ tiếng Anh nó gọi là smack. Mà smack mà nếu mà mình tra từ điển ra có nghĩa là mình đánh, nhưng mà đánh bằng tay thôi. Thì ông bà mình bảo thì lấy cái tay, ví dụ nó đánh nhẹ vô cái tay hay là mình phát nhẹ vào cái mông, thì cái đó nếu mà mình nói theo luật Úc mà vẫn có thể chấp nhận được.
Yeah.
Tức là không đánh vào mặt, không đánh vào đầu, và đánh từ dưới cái thắt lưng trở xuống thì sẽ được.
Yeah.
Nhưng vấn đề là mình cũng nói là mình ở nhà mình thì không có đánh con bao giờ cả. Từ lúc bé nó làm cái gì sai thì nó biết mà nó phải ra khoanh tay nó đứng giữa tường. Bao lâu thì 1 tuổi thì đứng 1 phút, 2 tuổi thì đứng 2 phút. Rồi mà có lần là bố mẹ mà quên đó, mình đứng khoanh tay xong rồi hỏi bảo bố mẹ bật timer đi là nó biết. Nhưng mà đương nhiên là sau này khi đi học rồi thì nó lớn rồi, không thể đứng lâu như vậy được thì lại sang một cách khác. Ví dụ như là lúc chơi game thì đi không cho chơi game nữa, 1 tuần không chơi game, 2 tuần không chơi game gì đó là vào viết vào khi lấy cái sổ, có 4 sổ cho viết lại và tại sao bố mẹ la cái chuyện đó, tại sao mà làm như vậy, không đúng.
Dạ, xin nói thêm một chút là chị có nghĩ rằng trẻ em ở Úc có thì ít có bị cái nạn bạo hành hay là ngược đãi như là ở những nơi khác, chẳng hạn như là ở Việt Nam không ạ?
Thì ở Việt Nam mình nghĩ cũng giống như ở Úc thôi ạ. Có khác chăng là ở Việt Nam nó không có những cái luật rõ ràng, và khi đứa con nít nó như là nó bị người lớn đối xử một cách không công bằng hay là bạo hành nó hay gì, nó không biết tìm cái sự trợ giúp nó ở đâu. Và ngay cả khi người lớn gặp đứa con nít nó bị rơi vào cái trường hợp bị ngược đãi như vậy, người lớn cũng không biết là phải đi tìm cái sự trợ giúp ở đâu. Thật ra nó không có cái rõ ràng đó thôi. Còn ở đây thì là nó rất là rõ ràng, con nít nó có bố mẹ không làm đúng cái trách nhiệm của bố mẹ thì là thầy cô là phải người có cái trách nhiệm phải báo với những cái cơ quan phụ trách, và người ta sẽ làm tới nơi tới chốn chứ không phải là như ở Việt Nam. Thành ra là không có ở đâu mà khuyến khích dùng những cái lời nói hay là những cái là đánh con. Có chăng là vì xã hội không có cương quyết với những cái hành động như vậy.
Dạ, dạ đúng là không chỉ phụ huynh và nhà trường mà còn cả cộng đồng, xã hội cũng có trách nhiệm mà giáo dục và bảo vệ trẻ em nữa.
Tức là những cái chuyện này nó không phải là cái chuyện gia đình của mình hay là gia đình của ngon hay là gia đình của những người mình quen, mà nó là một cái câu chuyện của xã hội. Người ta phải có những cái gọi là liên tục thời gian giáo dục con nít, giáo dục bố mẹ, giáo dục thầy cô, tức là người nào cần được bảo vệ thì phải được học cái cách tự bảo vệ như thế nào, những người nào có trách nhiệm phải bảo vệ trẻ em thì phải học cái cách làm thế nào để bảo vệ trẻ em. Tức là mỗi người đều làm đúng cái vai trò mà xã hội đã phân công cho người ta.
Và chị Phương còn có chia sẻ nào khác với các phụ huynh trong cái việc giáo dục và bảo vệ con không ạ?
Thì cái này ông bà mình bảo rồi, sinh con rồi mới sinh cha, đâu có ai mà sinh ra đã biết làm bố làm mẹ đâu. Con nó học làm người thì bố mẹ mình cũng phải học làm phụ huynh thôi, thì mình cũng phải tiếp tục học thôi. Thì giờ con nó ở cái tuổi này thì mình học tính trình này, khi nào nó lớn hơn nữa mình lại học tiếp, và khi nào nó lập gia đình nó có con ra là mình lại học tiếp cái cách làm bố mẹ chứ lúc đấy thành ra chẳng có bao giờ nó ngừng. Thì mình có nghĩ là phụ huynh Việt Nam mình thì có thể tham khảo từ sách báo, từ thầy cô trong nhà trường, mà nếu mà mình cảm thấy mình có trở ngại quá thì mình, ví dụ như mình theo dõi những cái chương trình như nuôi con ở Úc của đài SBS này chẳng hạn, thì đã có những anh những chị đi trước chia sẻ lại những kinh nghiệm nuôi con, thì mình cũng có thể mình học được một chút gì đó từ ngày này ngày kia mà mình áp dụng vào cho cái trường hợp của nhà mình thôi.
Dạ, rất cảm ơn chị Phương đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của SBS Việt ngữ về chăm sóc nuôi dạy con. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình hôm nay ạ.
À, cảm ơn Thanh Ngôn, cũng cảm ơn quý thính giả SBS đã nghe mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân mình, và cũng hy vọng là sang năm mới thì quý thính giả cũng như mình và sẽ được học được thêm nhiều cái bài học để mà mình cùng nhau mình giúp cho con mình, và nhất là giúp cho gia đình mình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.